Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh podcast 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai ngày 3 tháng 7 năm 2017 là bản tin thời sự của đài VOA với các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Trung Quốc và Nga cùng phản đối Mỹ về tên lửa THAAD ở Hàn Quốc,
Tổng thống Trump thảo luận với lãnh đạo Trung Quốc, Nhật Bản về mối đe dọa hạt nhân Bắc Hàn,
Trung Quốc lên án Mỹ phá hoại ổn định Biển Đông,
vụ phóng tên lửa Trường Chinh của Trung Quốc thất bại.
Sau bản tin thời sự quốc tế là hỏi đáp về du học Mỹ. Tiếp đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa lên đường thăm Nga hôm 3 tháng 7. Ông nhấn mạnh mối đe dọa nghiêm trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa mà Mỹ đặt tại Hàn Quốc đối với lợi ích của cả Trung Quốc lẫn Nga. Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng phản đối hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD của Mỹ, yêu cầu ngừng triển khai và dỡ bỏ những phần đã lắp đặt. Bắc Kinh nói hệ thống radar cực mạnh của THAAD có thể ra quét sâu vào lãnh thổ Trung Quốc, phá hoại an ninh và thế cân bằng khu vực, trong khi không có tác dụng gì trong việc ngăn chặn Bắc Triều Tiên theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa. Hoa Kỳ và Hàn Quốc nói THAAD chỉ nhằm mục đích bảo vệ miền Nam khỏi mối đe dọa Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông Nga, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc và Nga đã duy trì liên lạc phối hợp chặt chẽ và có những quan điểm tương đồng về vấn đề này. Bắc Kinh và Moscow đều phản đối không ngừng việc triển khai THAAD và nghiêm túc đề nghị các quốc gia liên quan hãy dừng lại và hủy bỏ việc lắp đặt, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập. Trung Quốc và Nga sẽ cùng nhau hoặc độc lập thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi của mình, vẫn lời ông Tập. Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Nga nên hợp tác để thúc đẩy thương mại và tăng cường hợp tác tài chính và đầu tư. Ông Tập đến Moscow vào thứ Hai trong chuyến thăm cấp cao nhà nước trước khi tới Đức để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc đã trở nên căng thẳng vì việc triển khai THAAD, mặc dù cả hai đều có giọng điệu hòa nhã hơn kể từ khi Tổng thống Moon Jae-in lên nắm quyền tại Hàn Quốc vào tháng 5.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thảo luận về mối đe dọa hạt nhân của Bắc Triều Tiên trong hai cuộc điện đàm riêng rẽ với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Tòa Bạch Ốc cho hay cả hai nhà lãnh đạo Nhật-Trung đều tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong khi Tổng thống Trump còn nêu lên mối đe dọa tên lửa đạn đạo của Bắc Hàn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng Chủ tịch Tập cũng nói với ông Trump rằng có những yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng quan hệ Mỹ-Trung, và ông hy vọng nhà lãnh đạo Hoa Kỳ sẽ hành xử đúng đắn trong các vấn đề liên quan đến Đài Loan theo nguyên tắc một Trung Quốc. Kể từ năm 1979, Hoa Kỳ công nhận quan điểm chính thức của Bắc Kinh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tuần trước, Mỹ thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá 1,42 tỷ đô la cho Đài Loan. Tòa Bạch Ốc cho hay trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Abe, hai nhà lãnh đạo nhất trí phải tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên để buộc nước này từ bỏ con đường nguy hiểm, và rằng Mỹ và Nhật sẵn sàng đáp trả bất cứ mối đe dọa hoặc hành động nào của Bắc Triều Tiên gây ra. Thông cáo của Tòa Bạch Ốc nói rằng ông Trump và ông Abe trông chờ sẽ hội đàm trực tiếp với nhau trong tuần này tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở thành phố Hamburg của Đức. Ngoài các cuộc họp song phương với Chủ tịch Trung Quốc và Thủ tướng Nhật, ông Trump theo dự trù cũng sẽ họp với Tổng thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hôm Chủ nhật, ít nhất 10.000 người đã biểu tình ôn hòa ở Hamburg để phản đối cuộc họp thượng đỉnh. Đây là một trong khoảng 30 cuộc biểu tình theo kế hoạch sẽ diễn ra trong những ngày tới. Trong đó có những cuộc chống đối các chính sách của ông Trump, bao gồm tuyên bố của ông rút Mỹ khỏi Hiệp ước Khí hậu Paris năm 2015 về mục tiêu giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính trong những năm tới. Thông thường, hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo thế giới được tổ chức tại các khu nghỉ mát ở xa và biệt lập để dễ dàng cho công tác bảo vệ an ninh. Tuy nhiên, hội nghị năm nay lại được tổ chức ngay tại trung tâm thành phố Hamburg. Chính Thủ tướng Đức Angela Merkel đã chọn thành phố Hamburg để tổ chức hội nghị thượng đỉnh G20, một phần để chứng tỏ với các nhà lãnh đạo thế giới rằng biểu tình phản đối đóng một vai trò được chấp nhận trong một nền dân chủ sôi động.
Tổng có rất nhiều người thiệt mạng khi một xe bus du lịch bốc cháy sau khi đụng vào một chiếc xe tải trên một xa lộ ở bang Bavaria, Đức hôm thứ Hai ngày 3 tháng 7, theo nguồn tin của chính phủ Đức. Phát ngôn viên chính phủ Steven Sandberg nói trong cuộc họp báo rằng thật không may là rất nhiều người, một nhóm du khách từ bang Saxony, Đông Đức đã mất mạng trong chiếc xe bus bốc cháy này. Cảnh sát Đức nói rằng họ tin 18 người chết và 30 người bị thương, nhiều người trong số này bị thương nghiêm trọng. Cảnh sát cho biết có 48 người trên xe bus vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã lên tiếng chia buồn về vụ tai nạn hôm thứ Hai. Bà nói, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và cầu chúc tất cả những người bị thương nhanh chóng hồi phục. Thủ tướng Merkel cũng ngỏ lời cảm ơn đội cứu hộ và cho biết đã cử Bộ trưởng Giao thông Alexander Dobrindt đến hiện trường vụ tai nạn. Tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ sáng giờ địa phương khi đuôi xe buýt đụng vào xe tải trên xa lộ A9 gần Muchenberg thuộc bang Bavaria gần biên giới Cộng hòa Séc.
Các giới chức Indonesia ngày 3 tháng 7 cho hay một chiếc trực thăng chở 4 nhân viên cứu hộ và 4 sĩ quan hải quân đã rơi trên đường đi giúp sơ tán người dân khỏi khu vực có núi lửa hoạt động, khiến tất cả những người trên máy bay thiệt mạng. Trực thăng rơi đã đâm vào một ngọn núi ở Temanggung thuộc tỉnh Trung Java vào ngày 2 tháng 7. Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia cho biết tất cả thi thể đã được tìm thấy. Các giới chức hải quân và nhân viên cứu hộ này đã gặp nạn khi đang tham gia công tác sơ tán cư dân ở cao nguyên Dieng sau khi núi lửa phun nham thạch lạnh tro vào bùn cao tới 50 mét vào ngày 2 tháng 7, gây thương tích cho ít nhất 5 người. Cao nguyên Dieng là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với nhiều ngôi đền Hindu có từ thế kỷ thứ 9.
Hoa Kỳ gây tổn hại nghiêm trọng đến hòa bình và ổn định ở Biển Đông sau khi tàu chiến của Mỹ di chuyển gần một đảo tranh chấp trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền, Reuters dẫn lời Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói hôm thứ Hai, 3 tháng 7. Tuyên bố được Bộ Quốc phòng Trung Quốc đăng trên mạng xã hội nói bộ này kiên quyết phản đối việc tàu chiến Mỹ đi vào vùng lãnh thổ của Trung Quốc. Các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến bầu không khí chính trị xung quanh việc phát triển quan hệ quân sự giữa hai nước. Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Stethem đã đi vào khu vực trong vòng 12 hải lý của đảo Chitone thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông gần đây, theo lời một giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ.
Thủ tướng Việt Nam dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Đức vào cuối tuần này và nhiều khả năng vấn đề nhân quyền qua vụ kết án blogger mẹ nấm sẽ nổi lên trong cuộc đối thoại. Thông tin trên trang web của Nguyên Thủ Đức cho biết rằng ông Frank-Walter Steinmeier sẽ trao đổi với ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 6 tháng 7 khi người đứng đầu chính phủ Việt Nam tới thăm. Đức là một trong số các quốc gia đã mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích việc Hà Nội mới kết án 10 năm tù đối với bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức blogger mẹ nấm. Hôm 30 tháng 6, bà Barbo Koffler, đại diện về nhân quyền của chính phủ Đức, cho biết rằng bà bàng hoàng trước án tù mà bà nói có động cơ chính trị và đi ngược lại các nguyên tắc về nhân quyền và vi phạm các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã ký kết. Mức án nặng còn cho thấy sự bất hợp lý và thiếu cân nhắc đối với quyền căn bản về tự do biểu đạt và tự do báo chí được Hiến pháp Việt Nam đảm bảo, bà Koffler nói trong một thông cáo. Quan chức về nhân quyền của Đức nói tiếp, bản án khiến tôi đau buồn khi nghĩ đến số phận của chị Quỳnh và hai con vị thành niên của chị ấy. Điều đáng buồn nữa là chính phủ Việt Nam không tận dụng tiềm năng của các công dân tận tâm cho việc thúc đẩy sự phát triển đất nước. Tôi hy vọng rằng tòa sẽ tuyên vô tội ở phiên xét xử phúc thẩm. Vấp phải chỉ trích từ các nước và nhiều tổ chức, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng nói rằng bà Quỳnh đã được xử đúng theo các quy định pháp luật Việt Nam. Đức là một trong số các quốc gia phương Tây đã mạnh mẽ thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier hồi tháng 4 vừa qua từng gặp người đại diện cho luật sư Nguyễn Văn Đài tới nhận giải thưởng về nhân quyền mà nhà bất đồng chính kiến đang bị cầm tù này được Liên đoàn Thẩm phán Đức trao tặng. Vợ ông Đài, bà Vũ Minh Khánh hồi cuối năm 2016 cũng đã tới Đức vận động cho tự do của chồng bà. Chính vì các lý do trên mà một số nhà quan sát nhận định với VOA rằng vấn đề nhân quyền Việt Nam, nhất là vụ blogger mẹ nấm, có thể sẽ nổi lên trong chuyến công du Đức của Thủ tướng Việt Nam. Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Phúc tới thăm Đức và Hà Lan từ ngày 5 tới ngày 11 tháng 7 để củng cố và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Đức, thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước, và đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực với Hà Lan. Tin cho hay, tại Đức, nhà lãnh đạo này dự kiến có cuộc hội đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel, hội kiến Tổng thống Đức, gặp lãnh đạo Quốc hội và một số bộ ngành, các doanh nghiệp lớn của Đức, tham dự hội nghị thượng đỉnh G20, phát biểu khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt-Đức. Tính tới ngày 2 tháng 7, trang web của chính phủ Đức chưa thấy xác nhận cuộc gặp giữa bà Merkel và ông Phúc.
Vụ phóng tên lửa đẩy hạng nặng thế hệ mới có tên gọi Trường Chinh 5i2, vốn mang theo vệ tinh được coi là nặng nhất của Trung Quốc từ trước tới nay, đã thất bại hôm 2 tháng 7. Reuters dẫn lại tin của Tân Hoa Xã cho biết như vậy. Đây chính là loại tên lửa dự kiến sẽ đưa thiết bị thăm dò mới nhất của Trung Quốc lên mặt trăng trong năm nay với hy vọng mang về các mẫu vật. Hiện chưa rõ liệu vụ phóng thất bại này có ảnh hưởng tới thời gian đưa thiết bị lên trên mặt trăng hay không. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đặt ưu tiên đối với chương trình không gian của nước này nhằm củng cố an ninh và quốc phòng. Một sự bất thường đã xảy ra trong hành trình bay của tên lửa. Xinhua đưa tin sau khi tên lửa phóng đi đầu giờ tối ngày 2 tháng 7 từ tỉnh Hải Nam ở miền Nam nước này. Hãng tin nước này nói rằng một cuộc điều tra tiếp theo sẽ được tiến hành nhưng không cho biết cụ thể. Chương trình không gian của Trung Quốc hầu như hoạt động mà không xảy ra nhiều sự cố lớn, dù nước này còn lâu mới bắt kịp được Mỹ và Nga, theo Reuters. Trung Quốc đang trong quá trình chuẩn bị đưa người lên mặt trăng. Truyền thông nhà nước dẫn lời một quan chức chuyên về không gian nói như vậy vào tháng trước.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm 2 tháng 7 gia tăng cuộc chiến với truyền thông bằng cách tung lên Twitter một đoạn video, trong đó có cảnh chế ông vật và đấm một người đàn ông với hình ảnh biểu trưng của kênh tin tức CNN che hết mặt. Theo Reuters, đoạn clip dường như là phiên bản mới của video quảng bá một sự kiện đấu vật xuất hiện năm 2007, trong đó ông Trump hạ gục Chủ tịch Hiệp hội Đấu vật Giải trí WWE là ông Vince McMahon. Trong đoạn video, ông Trump tweet hôm 2 tháng 7, đầu của ông McMahon được thay thế bằng hình ảnh biểu trưng của CNN. Sau khi ông Trump hạ gục hình nộm CNN, một biểu trưng khác là FNN, tức là chữ viết tắt của Fraud News Network, hệ thống tin tức lừa đảo, xuất hiện ở phía dưới màn hình với các chữ có ký tự giống như của CNN. Tổng thống Trump bổ nhiệm vợ ông McMahon, bà Linda McMahon, làm người đứng đầu cơ quan thuộc cấp nội các chuyên về các doanh nghiệp nhỏ. Bà McMahon từng tích cực tham gia vào công tác quản lý WWE trong nhiều năm. Reuters cho rằng trên cương vị ứng viên tổng thống cũng như sau khi trở thành ông chủ Nhà Trắng, ông Trump gọi truyền thông là kẻ thù của người Mỹ và từng cáo buộc CNN là hãng tung tin giả. Một thông cáo của CNN nói rằng đây là một ngày buồn khi Tổng thống Mỹ khuyến khích bạo lực đối với các phóng viên. Thay vì chuẩn bị cho chuyến công du nước ngoài, cuộc gặp đầu tiên với ông Vladimir Putin, đối phó với Bắc Hàn và làm việc vì dự luật chăm sóc sức khỏe, ông lại có hành vi vị thành niên thấp kém hơn cả phẩm giá của cương vị Tổng thống, Reuters trích thông cáo của CNN đưa tin.
Hễ người Việt ở đâu thì ở đó có chùa. Câu nói đó đã cho thấy sự gắn kết của người Việt với Phật giáo từ xa xưa. Và cũng có thể nói cứ hễ nhìn thấy mái chùa dù là ở đâu là người Việt lại thấy ấm áp một tình cảm quê hương tha thiết. Tại thủ đô Hoa Kỳ và những tiểu bang lân cận, dưới những mái chùa, cộng đồng người Việt đang truyền dạy cho các thế hệ sau những điều hay, lẽ thiệt và cũng là nơi để mọi người tìm về sau những bộn bề của cuộc sống nơi đất khách quê người. Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên VOA Việt ngữ sau đây.
Hôm nay là ngày cuối tuần nên bên cạnh vẻ ngoài thanh tịnh vốn có, phía bên trong của những ngôi chùa Việt là sinh hoạt rộn ràng của các cháu nhỏ. Phần lớn các bậc phụ huynh đưa con đến chùa dịp này là để cho con em được gặp gỡ các bạn nhỏ cùng lứa tuổi, được học tiếng Việt thông qua những trò chơi dân gian, những bài hát và được nghe những câu chuyện về Đức Phật. Tất cả đều mong muốn con em mình không chỉ giữ gìn được tiếng Việt mà còn có được cái tâm trong sáng, hiền hòa, biết yêu thương chúng sinh và yêu thương gia đình của chính mình. Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, một tình nguyện viên tại chùa Giác Hoàng, nói:
cái lứa tuổi nhỏ thì các em học ví dụ như là mình tưởng nhớ Phật, rồi mình kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em, và mình em thương người và vật, thì những cái điều luật đó làm cho các em đơn giản là cái hành trang cho các em để đầu tiên các em hiểu là gắn bó với gia đình.
Tất nhiên bên cạnh những giờ học dành cho các cháu nhỏ thì sinh hoạt Phật Pháp vẫn là hoạt động trọng tâm của mỗi ngôi chùa Việt vào dịp cuối tuần. Những giờ cúng dường Tam Bảo như thế này luôn thu hút rất nhiều Phật tử đến tham dự, bởi tại đây mỗi người như được cởi bỏ chiếc áo phàm tục vốn ẩn chứa nhiều lo toan của cuộc sống thường nhật để tâm hồn được thư thái ít nhất trong dịp cuối tuần. Người ta cũng có thể tự chiêm nghiệm về những điều đã diễn ra trong cuộc sống để cùng nhìn nhận lại và sống hiền hòa, nhân ái hơn. Thượng tọa Thích Thông Đạt, chủ trì Chùa Giác Hoàng, Washington DC cho biết.
Cộng đồng người Việt mà đã rời khỏi đất nước đến đất lạ quê người, không những riêng gì ở Mỹ mà ở tất cả các nam châu, thì hình như là ở trong cái con người của họ đã có một cái chủng tử Phật Pháp rồi. Thì bây giờ cái sanh con cái ra nó cũng có cái đặc tính di truyền đó. Thì bây giờ các thầy, các sư cô và những người thiện trí thức, người ta làm sao cố gắng để ta phát huy để mà ta khơi dậy những cái chủng tử đó.
Tuy vậy cũng không phải không có nỗi lo đối với việc truyền dạy tiếng Việt và Phật giáo trên đất Mỹ. Thực tế có thể nhận thấy tiếng Việt của các thế hệ sau tại Mỹ ngày càng mai một dần. Vì thế sẽ không có nhiều em nhỏ có thể hiểu được giáo lý nhà Phật thông qua tiếng Việt. Đây là điều mà các thế hệ tu hành lớn tuổi tại nhiều ngôi chùa đã phải tính tới để tìm ra những người truyền thừa xứng đáng. Thượng tọa Thích Kiến Khai, chủ trì chùa Hoa Nghiêm, tiểu bang Virginia nói.
Bây giờ còn một số thầy trẻ đang hướng dẫn tu học cho quý Phật tử trong vùng, thì mấy thầy đó thì khoảng là từ 30 đến 50 tuổi. Thì nhưng mà anh văn thì vẫn còn hơi kém, đang đi học, phải đi học anh văn, học ESL rồi xong rồi có thể là yểm trợ cho thầy lên học đại học luôn. Khi mà ra trường rồi á thì có khả năng để mà hướng dẫn Phật pháp cho các em thế hệ sau.
Một tiếng chuông chùa vẳng trong thinh không chiều chủ nhật, chỉ một tiếng chuông thôi cũng gợi biết bao nỗi nhớ thương về quê hương cố quốc. Cộng đồng Phật tử người gốc Việt chỉ tính riêng tại thủ đô Washington DC và hai tiểu bang lân cận là Virginia và Maryland đã có trên 100.000 người. Chắc hẳn sẽ chẳng ai có thể quên những gì vốn là cội rễ của văn hóa dân tộc cũng như đạo lý nhà Phật, là một cái tâm an lành và từ hòa.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Chương trình trực tiếp Hỏi đáp du học Hoa Kỳ của Đài VOA mỗi buổi tối thứ hai từ 10:30 tới 11 giờ giờ Việt Nam, tức là 11:30 tới 12 giờ giờ sáng giờ Washington DC cùng giờ ở miền Đông. Thưa giáo sư, là tuần trước đó mình còn một số câu hỏi mà mình chưa trả lời hết, nhưng mà trước khi bắt đầu cái chương trình của kỳ này nói về chương trình học nghề, du học nghề ở Mỹ, thì Trà My xin giáo sư vài phút để có thể trả lời ngóc những cái câu hỏi mà các bạn email riêng qua địa chỉ email của Trà My ở Đài VOA. Dạ, thưa giáo sư, câu hỏi đầu tiên là một bạn hỏi thăm là hiện bạn đang nghiên cứu về Stewart Platform, có đọc một số bài nghiên cứu của giáo sư và rất muốn có cơ hội học tập trong lĩnh vực của giáo sư. Vậy bạn xin hỏi là điều kiện để được nhận vào học tập tại trường như thế nào, thưa giáo sư?
Thì trước tiên tôi có làm việc nói sơ qua chương trình ngành người máy đó, là Stewart Platform là một cái chương trình mà chúng tôi làm rất lâu, cách đây cũng mười mấy năm. Nhưng mà cái Stewart Platform vẫn còn cái thịnh hành để cho những cái ứng dụng trong cái ngành người máy. Thì bạn muốn vào học để mà làm theo cái chương trình nghiên cứu của chúng tôi, thì bạn trước tiên là bạn phải cho biết ý định là đi vào học theo cái mức độ nào, có nghĩa là thạc sĩ hay là tiến sĩ. Và sau đó thì có những cái chương trình, nếu mà tùy theo cái điểm của bạn thì chúng tôi có thể cho học bổng từ 50%, và nếu mà có rất là giỏi thì có được 100%. Thì điều trước tiên là các bạn phải email cho tôi ở nguyen@cua.edu, thì tôi có thể kiểm tra qua cái giấy tờ để cho bạn biết rõ hơn.
Câu hỏi kế tiếp của bạn Dũng Lê là sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Applied Biology tại Đại học Khoa học Huế. Sắp tới đó bạn dự định sẽ thi GRE để xin học bổng du học Master tại Mỹ. Trong một số chương trình học bổng toàn phần ở Mỹ là chỉ ghi chung chung điều kiện là cần có điểm GRE, thì không biết là có nên chọn giảng thức GRE tổng quát hay là GRE theo môn học, thưa thầy?
Thì tôi nghĩ rằng là nếu mà muốn học về ngành nào thì nếu mình lấy GRE về cái ngành đó thì nó tốt hơn. Nhưng mà nói tổng quát thì các bạn nên lấy GRE trước để mình có thể rằng là lấy cái điểm đó nó được cao không để mà vào những chương trình khác. Và khi các bạn có cái nhu cầu về một cái lĩnh vực nào, một cái ngành nào thì các bạn có thể lấy thêm. Nhưng mà tôi cũng đề nghị các bạn nên lấy cái GRE tổng quát trước.
Dạ vâng. Như vậy là cần phải lấy cái GRE tổng quát trước khi
cần. Vâng, theo tôi biết rằng là cái GRE nó rất là tổng quát. Tôi chưa bao giờ tôi nghe về cái vấn đề mà gọi là chú trọng vào một cái ngành nào hết. Cái GRE là người ta muốn coi cái sức của mình để đi học chương trình cao học như thế nào thôi. Thì tôi có thể là nghiên cứu thêm một cái thêm chi tiết thì có thể sẽ cho biết thêm. Nhưng mà tất cả các chương trình cao học gồm cả chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ở Hoa Kỳ thì họ đều bắt các sinh viên lấy cái điểm thi GRE để thấy cái điểm như thế nào.
Thưa giáo sư, là hiện bây giờ đó có một bạn hỏi thăm là muốn liên lạc với giáo sư thì có thể cho xin số phone của giáo sư được không ạ?
Không ạ, tại vì tôi có cái email đó thì tại vì tôi rất là bận rộn nên tôi không có thể cho được cái số phone được. Nhưng mà các bạn có thể email cho tôi là nguyen@cua.edu.
Dạ, Nguyễn A vòng CUA cua, chữ cua tiếng Việt, .edu vâng. Là viết tắt của chữ education.
.edu, vâng.
Dạ vâng. Bạn Huyền Trang xin mình vui lòng đọc lại email, nhưng mà không biết là cái email đó bạn chuyển từ lúc nào, có thể là chúng tôi sót, chúng tôi chưa nhận được. Nếu thuận tiện thì xin bạn vui lòng ngay lúc này gửi câu hỏi trực tiếp trên Facebook Live để chúng tôi có thể nhận câu hỏi và đưa giáo sư ngay lúc này luôn nhé. Cảm ơn bạn Huyền Trang. Dạ vâng. Thưa giáo sư, câu hỏi tuần trước của bạn Thu Hiền, bạn email về hỏi riêng. Bạn là sinh viên năm 2 đang học chương trình liên kết của trường đại học Western Sydney ở Úc với trường đại học kinh tế ở Hồ Chí Minh. Tức là hai trường này là liên kết với nhau, một trường Western Sydney ở Úc và trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh liên kết với nhau, và bạn đang tham học chương trình liên kết đó. Học kỳ tới thì bạn sẽ vô chương trình chuyên ngành là tài chính. Bạn hỏi là nếu như muốn đi du học Mỹ thì có nên đăng ký học chuyên ngành ở Việt Nam luôn hay là để qua Mỹ thì học tiếp chuyên ngành?
Cái câu hỏi đó hơi khó khăn, tại vì cái thứ nhất là tôi muốn biết rõ rằng là các bạn học cái ngành gì. Nếu mà bạn học một cái ngành nào mà có một trường đại học, họ có cái sự liên kết với cái trường hiện tại của bạn ở Huế thì nó dễ dàng hơn. Và nếu không thì các bạn nên nghiên cứu kỹ hơn một chút trước khi quyết định. Theo tôi biết, chương trình có những trường đại học ở Việt Nam có những chương trình liên kết với lại những trường đại học ở Mỹ. Thì cái chuyện đó là đầu tiên là các bạn phải hỏi rằng trường đại học ở Huế các bạn còn đang học có liên kết với những trường nào ở Mỹ hay không. Khi có cái sự liên kết rồi thì cái vấn đề chi tiết những cái lớp học mà các bạn sẽ lấy hay là bao nhiêu năm thì nó rõ ràng hơn hơn là nếu mà không có sự liên kết. Mà nếu không có sự liên kết thì các bạn phải có thể tìm hiểu qua cái website của những trường đại học ở Mỹ. Thì họ cho biết nếu mà qua học ở Mỹ thì phải cần như thế nào. Câu hỏi đó rất là tổng quát nên rất là khó khăn mà để trả lời.
Dạ vâng, vẫn là câu hỏi của bạn Thu Hiền. Bạn muốn xin học bổng đó thì có phải cần có cái SAT, cái bài thi SAT trước khi có thể xin học bổng không thưa giáo sư?
SAT có nghĩa là chương trình thi ở Mỹ cho các sinh viên muốn đi vào học chương trình cử nhân. Thì SAT nó chỉ có lợi khi các bạn muốn đi qua ở Mỹ học bắt đầu từ đầu năm đầu tiên cho những freshman cho đến senior. Thì cái SAT thì nó cũng rất là quan trọng, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái điểm trung bình và những cái lời giới thiệu của giáo sư và các bạn có trong trường thì nó quan trọng, rất là quan trọng. Tổng quát cái điểm SAT nó không có đủ để cho được nhận nếu mà những cái điều kiện khác giống như là điểm trung bình ở trong lớp học của bạn không được tốt. Theo tôi biết là khi mà các bạn mà nói rằng là điểm SAT có nghĩa là cái ý định bạn muốn đi học qua bên này bắt đầu từ đầu thì theo tôi biết thì có những chương trình học bổng cho những sinh viên học giỏi ở Việt Nam, và học giỏi là bằng chứng qua cái điểm cao của SAT và cái trường của bạn có được công nhận hay không, cái trường trung học mà các bạn ra trường bằng trung học có được chấp nhận hay không. Trở lại thì tôi thấy rõ ràng là cái câu hỏi này cũng rất là tổng quát. Các bạn có thể nghĩ rằng là mình trước tiên nếu mà các bạn muốn đi học chương trình thạc sĩ thì cái SAT nó không có có giúp mình nhiều bằng cái GRE. Nếu mà các bạn muốn đi học cử nhân ở Mỹ, bắt đầu từ đầu, thì SAT nó quan trọng hơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Câu hỏi của bạn Paulus Vũ, bạn nói làm ơn, xin giáo sư trả lời dùm câu hỏi này. Và câu hỏi của bạn đó là, bạn đang học ngành sư phạm âm nhạc và rất muốn đi du học nhưng không có điều kiện tài chính để làm thủ tục, thì bây giờ nên làm gì? Xin giáo sư lời khuyên.
Nếu bạn không có đủ tài chính để làm đơn thì cái chuyện đó rất là khó khăn. Cái thứ nhất là khi các bạn xin visa F1, một trong những điều kiện được visa là các bạn phải có đủ chứng minh tài chính để qua học bên này qua 4 năm. Nếu mà các bạn học rất là giỏi mà có một đại học ở bên này họ cho học bổng toàn phần, thì cái vấn đề tài chính nó sẽ được giảm bớt đi nhiều. Thì tùy theo cái tình trạng của bạn, là các bạn bạn có học được giỏi đến mức nào mà để trường đại học ở Hoa Kỳ họ cho học bổng toàn phần hay không. Và tổng quát là sau khi vấn đề học bổng toàn phần, các bạn phải lo về vấn đề ăn ở và coi như là room and board đó, có nghĩa là cần phải những cái chỗ ăn, chốn ở bên này. Thì các bạn đầu tiên là các bạn phải biết rằng là mình muốn đi học ở trường nào ở Mỹ và vùng nào, thì cái đó là mình mới quyết định được cái vấn đề tài chính.
Dạ, thưa giáo sư, là ngay lúc này có rất là nhiều bạn hỏi số liên lạc của giáo sư cũng như là của Đài Voa. Thì nếu như các bạn muốn liên lạc thắc mắc về du học Mỹ đó, thì xin các bạn vui lòng email về địa chỉ của giáo sư là nguyenavongcua.edu, hoặc là địa chỉ email bhnguyen, bh là viết tắt của bông hồng nguyễn đó, dạ, bhnguyen@voanews, tức là tin tức Đài Voa.com. Thì những câu hỏi đó chúng tôi nhận được từ email, chúng tôi sẽ chuyển lên và hỏi đáp, giải đáp trực tiếp trong những cái chương trình livestream trên Facebook. Hoặc nếu là các bạn có thể hỏi đáp trực tiếp, tương tác trực tiếp luôn thì càng rất là tốt. Mỗi buổi tối thứ hai chúng tôi có chương trình này ở trên Facebook lúc 10:30 tới 11 giờ giờ tối Việt Nam, tức là 11:30 tới 12 giờ trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Các bạn hỏi trực tiếp trên Facebook thì sẽ rất là thuận tiện. Và ở lúc này có nhiều bạn hỏi thăm là đặt có bạn Huyền Trang muốn mở dịch vụ du học Mỹ thì có thể liên hệ với giáo sư qua email được không? Không biết câu hỏi
không, tôi không có muốn cộng tác với những cái dịch vụ nào hết. Tôi muốn làm đây là để giúp miễn phí cho các sinh viên Việt Nam để đi du học ở Hoa Kỳ.
Dạ vâng, chương trình hỏi đáp của giáo sư George Cường Nguyễn với đài VOA là một chương trình mà giáo sư cộng tác với đài và để cung cấp thông tin và cập nhật những thông tin, và giáo sư hỗ trợ với đài VOA để đem tới những cái thông tin đó với các bạn với tính cách là miễn phí với tất cả thính giả, độc giả của đài VOA. Giáo sư không cộng tác với chương trình nào lo về dịch vụ du học. Như vậy thì chắc là câu trả lời này đã trả lời được thắc mắc của bạn Huyền Trang với nickname là du học Huyền Trang. Dạ vâng, một bạn nữa hỏi thăm là học high school thì nên học homestay là học ở nhà hay là học nội trú, thưa giáo sư?
Thì tùy theo cái tài chính, có những chương trình homestay có nghĩa là dạy ở nhà nó giỏi hơn là những chương trình ở trong trường, và nhiều chương trình nội trú nó giỏi hơn những chương trình khác. Bởi thế câu hỏi này được trả lời qua tùy theo cái nhu cầu của bạn, bạn muốn như thế nào, muốn học chương trình như thế nào. Nhưng mà tổng quát thì không có chương trình nào là giỏi hơn chương trình khác hết. Tại vì tùy theo cái chất lượng của cái chương trình mà thôi.
Dạ vâng. Dạ thưa bạn Trung Trung hỏi thăm là đã có gửi email cho giáo sư nhưng không thấy giáo sư hồi âm. Chắc là email của bạn bị thất lạc đâu đó. Nếu không có gì trở ngại thì bạn vui lòng gửi lại email cho giáo sư và gửi kèm cho Trà My ở địa chỉ như Trà My vừa nói ở trên đây. Cũng có bấm một cái text trên đây cho các bạn ha. Đây là hai địa chỉ email mà các bạn có thể liên hệ. Với những cái email mà chúng tôi không kịp hồi âm, không kịp trả lời thì xin các bạn vui lòng thông cảm, là vì có thể là quá nhiều email hoặc là không đủ thời gian trả lời. Các bạn cứ kiên nhẫn và tham gia trực tiếp thì chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp như vậy thì rất thuận tiện. Nếu mà các bạn có thể gửi lại cái email đó thì giáo sư sẽ nhận và trả lời câu hỏi đó của bạn sau ha. Cảm ơn bạn Trung Trung rất là nhiều. Câu hỏi của bạn Thanh, đã tốt nghiệp cử nhân ngành ngôn ngữ ở Việt Nam nhưng bây giờ muốn theo đuổi một cái ngành học khác ở Mỹ, ví dụ như là ngành illustration, thì xin hỏi là ở Mỹ có những chương trình art nào mà chấp nhận sinh viên trái ngành không, yêu cầu như thế nào, thưa giáo sư?
Ở Mỹ có rất là nhiều chương trình trái ngành, có nghĩa là học một chương trình cử nhân và có thể lên học thạc sĩ hay là tiến sĩ một cái ngành khác. những cái vấn đề này chỉ tùy theo cái trường mà các bạn muốn đi học. Theo tôi biết, nếu mà học ngành ngôn ngữ, tôi nghĩ rằng là có thể là Anh văn đó, mặc dù bạn không nói, thì tôi cũng nghĩ rằng là các bạn có cái căn bản về Anh văn, thì đó là một cái căn bản mà sinh viên cần khi đi du học ở Mỹ. Và nếu có các bạn có một bằng cử nhân về English chẳng hạn, về Anh ngữ, thì cái đó là một cái điều tốt, và các bạn có thể xin học thạc sĩ tất cả rất là nhiều trường. Và theo tôi đã nói ở trên, tùy theo cái trường nào bạn muốn đi học, mỗi trường có những cái quy lệ nó riêng. Thì trước tiên các bạn phải biết rằng là muốn đi học trường nào và học vùng nào, thì lên website của những trường đó coi, thì họ sẽ có những chương trình. Theo tôi biết là ở Mỹ họ rất là khuyến khích các sinh viên đổi ngành nếu các bạn cảm thấy không hợp lệ, không có đúng với cái ý thích của mình hay là cái sở thích của mình. Thì các bởi thế tất cả những hệ thống đại học ở Hoa Kỳ họ chuẩn bị những chương trình để cho các sinh viên sau khi học cử nhân xong muốn đổi qua một chương trình khác, và họ làm rất là dễ dàng cho những sinh viên đó.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Câu hỏi kế tiếp cũng của bạn Thanh là hỏi thăm thông tin về khóa học nghề, học lấy tín chỉ nghề hoặc chứng chỉ nghề. Thì thưa giáo sư, câu hỏi này liên hệ với lại cái chủ đề mà mình dự tính trình bày ngày hôm nay, đó là du học, chương trình du học nghề, thưa giáo sư. Thì trước tiên xin giáo sư giới thiệu tổng quát về cái chương trình du học nghề, những cái điều kiện về học lực tài chính như thế nào, và ở Việt Nam muốn du học nghề thì cần chuẩn bị tìm hiểu ra sao, thưa giáo sư?
Chương trình ở Mỹ có những chương trình cho các sinh viên qua đại học học nghề, và cái visa mà các bạn cần phải lấy là thay vì là F1 cho những sinh viên họ đi học 4 năm hay là học thạc sĩ ở bên này, M1 là một cái visa để cho các sinh viên qua đây để mà học những cái trường học nghề đó. Nhưng mà nó khác với F1 visa là nó chỉ cho tối đa là 1 năm mà thôi. Thì các bạn phải biết rằng là khi qua Mỹ thì có những cái chương trình đó mà các bạn cần phải biết là những cái chương trình giống như là cơ khí, kỹ thuật, dạy nấu ăn, chương trình ngôn ngữ và đào tạo hàng không. Nhưng mà các bạn nên biết rằng là cái M1 visa nó khác F1 visa, tại vì nó chỉ cho 1 năm mà thôi và gia hạn tối đa là 3 năm. Và mỗi 4 tháng mà các bạn làm coi như đi học thì các bạn có thể xin được 1 tháng để làm việc tạm thời bên này. Có nghĩa là tối đa qua chương trình M1 visa các bạn có thể ở Mỹ được 3 năm và 6 tháng. Chương trình mà đi làm người ta chỉ tối đa cho các bạn đi làm ở bên này tối đa là 6 tháng mà thôi. Mặc dù các bạn ở 3 năm, có nghĩa là trên nguyên tắc là đúng là 13, cứ mỗi 4 tháng là được, thì có thể là 9 tháng. Nhưng mà trong trường hợp họ có nơi giới hạn cho chỉ đến là tổng cộng là 6 tháng mà thôi. Và cái chương trình này không có uyển chuyển bằng chương trình F1 visa. Có nghĩa là khi các bạn qua đây, các bạn ví dụ muốn chuyển ngành cũng khó khăn trong 6 tháng đầu thôi. Trong khi cái F1 visa có thể bạn có thể chuyển từ trường này qua trường khác mà không có cái vấn đề. Và ngoài ra sau khi cái M1 visa nó hết hạn thì các bạn chỉ có 6 tháng để được đi về lại Việt Nam mà thôi. Cái tiêu chuẩn thì muốn được một cái M1 được cái M1 visa thì đầu tiên các bạn phải được nhận vào một cái chương trình học nghề ở Mỹ và ở một cái trường mà được công nhận ở Mỹ, nó gọi là accredited school của Mỹ. Và những cái ngành này là phải ngoài cái ngành học thuật, và các bạn phải xin đi học ở bên này là toàn phần, có nghĩa là tối thiểu 18 tiếng đồng hồ một tuần. Ngành Anh ngữ thì nó không có đòi hỏi giống như là TOEFL hay là những cái IELTS đó, thì người ta chỉ cần bạn có căn bản để qua đây học dự bị về Anh văn mà thôi, vậy thế nó dễ dàng hơn.
Yeah.
Nếu mà muốn được muốn được visa thì các bạn cũng phải chứng minh có cái khả năng tài chính giống như là F1 visa vậy, và cũng có chứng minh rằng là sau khi các bạn qua đây đi học nghề rồi thì trở lại Việt Nam, có nghĩa là phải có duy trì thường trú bên ngoài nước Mỹ. Thì những cái điều kiện đó nếu mà được thỏa thuận thì các bạn sẽ được cái M1 visa.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nói một trong những điều kiện rất là tiên quyết đó là để được nhận cái M1 visa du học theo kiểu học nghề thì phải được nhận vào một cái trường dạy nghề. Thì bây giờ làm sao để mình có một cái trường dạy nghề nhận mình? Cái khâu đầu tiên đó là mình nên liên lạc với ai, tìm hiểu như thế nào, những trường nghề nào ở Mỹ mở rộng đón du học sinh quốc tế?
Vâng, ở Mỹ thì nếu các bạn Google thì Google là vocational thay vì nó gọi là academic institution giống như cái, những trường đại học. Cái vocational school hay là non-academic school ở Mỹ thì các bạn sẽ thấy rằng một tất cả tiểu bang nào cũng có những cái hồ sơ, những cái list về những cái trường đó. Thì rất là dễ dàng, không gì khó khăn hết. Và những cái trường đó nó phải là accredited, có nghĩa là được công nhận. Không phải trường nào mở ra trường nghề mà các bạn có thể xin đi học từ ngoại quốc được. Khi các bạn Google mà kiếm ra những cái trường mà các bạn muốn đi học, cái chuyện quan trọng nhất là mình phải coi tìm hiểu trường đó có được công nhận hay không, là accredited từ nước Mỹ. Và mình có thể liên lạc thẳng với trường đó. Nếu mà tôi muốn đi học trường của anh thì tôi có được M1 visa hay không? Thì họ sẽ trả lời cho mình rõ ràng trước khi mình thường thường.
Nhưng mà làm sao để biết được một trường dạy nghề được công nhận?
Thì cái thường thường là trong cái website nó đề là accredited program by the government, by certain agency. Thì cái chuyện quan trọng nhất là mình phải hỏi rằng là hỏi thẳng, email thẳng cái trường đó, mình coi rằng là nếu mà mình qua đây mà được nhận đi học trường đó thì có đủ để mà xin visa M1 hay không, thì họ phải thành thật trả lời là được hay không. Thường thường những cái đó là họ để trên website và trong cái phần mà international student.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Hiện bây giờ có bạn Nam Trần hỏi thăm là muốn đi học du học Mỹ vào các chương trình nghề bếp nấu ăn ở Mỹ thì việc xin visa có khó không ạ?
Thì như vậy, đó là cái một trong những cái chương trình dạy nấu ăn hay là những cái chương trình rất là ngắn hạn. Thường thì tối đa là một cua là một cái lớp ở đây, một cái course ở đây là khoảng là từ một semester hay là hai semester là một năm. Thì chương trình dạy nấu ăn ở đây có những cái trường vocational school ở đây, họ dạy về nấu ăn thì các bạn cũng cũng phải rằng là phải có cái visa để đi du học, là cái M1 visa tôi vừa mới nói xong.
Dạ vâng. Dạ thưa giáo sư, nhưng mà nói về cái điều kiện học lực đó, để mà xin du học nghề đó thì có đòi hỏi gì không? Ví dụ như mình muốn đi học nghề bếp thì mình có cần những cái kỹ năng năng khiếu đã qua những cái trường lớp nào ở Việt Nam trước không?
Theo tôi biết thì tùy theo từng trường, thường thường là những cái đó thì nó không khó khăn như những cái trường đại học, mà điều kiện phải các bạn có điểm từ high school hay là trường thì tôi nghĩ trường học nghề là không, tùy theo trường, tôi nghĩ cái điều kiện là không phải, có nhiều người không cần phải học xong trung học cũng có thể đi trường học nghề được, thì tùy theo cái cấp của cái trường dạy nghề. Nhiều trường dạy nghề họ cần mình phải xong trường trung học ở Mỹ để có cái căn bản tối thiểu để khi mà học để mình có thể làm việc được và có thể đối thoại được. Có nhiều trường thì họ lại không cần, có thể học lớp 9 hay lớp 8 xong thì đi, thay vì học tiếp thì có thể đi học nghề. Và theo ở Mỹ thì bắt buộc cái vấn đề đi học là bắt buộc, các bạn không có thể là học đến 8 là không đi ra ngoài đi làm. Cái đó là nó gọi là điều Mỹ nó gọi là mandatory education, có nghĩa là tất cả các gia đình bắt buộc phải cho các con em học cho đến lớp 12, học xong 12 ra trung học rồi muốn làm gì làm. Thì nếu mà sinh viên Việt Nam qua thì tôi nghĩ rằng là đôi lúc mình không ý định không có học xong trung học nhưng mà muốn đi học thẳng với học một trường nghề thì ở bên này thì họ cũng công nhận vậy thôi, họ cũng chấp nhận.
Vâng, tức là không có cái yêu cầu tối thiểu về học lực.
Không có, rất là tùy theo. Thường thường là học nghề thì họ qua những cái vấn đề coi như là phỏng vấn thì họ biết là người này đôi lúc không có học ra được trường trung học, học những lớp toán, lớp vật lý, những cái đó. Nhưng mà đôi lúc nó không có cần thiết cho cái ngành nghề, là cho những người mà họ không đi học được ở những chương trình cao hơn là cử nhân hay thạc sĩ hay là tiến sĩ, thì họ không đòi hỏi rằng là các bạn phải phải học rất là giỏi trong những trường trung học. Và theo tôi nói vừa rồi là có chương trình mandatory education ở đây, thì nó bắt buộc tất cả các sinh viên, các học sinh ở Hoa Kỳ phải xong bằng trung học. Thì tôi nghĩ rằng là cho những sinh viên ở Việt Nam qua thì có thể họ là có những cái luật trừ, tại vì Việt Nam mình thì tôi không biết rằng là có phải bắt buộc học hết lớp 12 hay không. Tôi không rành lắm về chương trình ở Việt Nam, nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà đi học nghề thì không có cần, đôi lúc chưa chắc là phải cần hết học hết chương trình trung học mới mới được đi học nghề.
Vâng. Nhưng mà nói về cái nghề đó thì giáo sư, thí dụ như muốn đi học nghề về cơ khí chẳng hạn, thì có cần những cái kỹ năng cơ khí, những cái lớp cơ khí căn bản, hiểu nghề trước khi được chấp nhận vào một trường dạy nghề ở đây không?
Sau tôi biết rồi là tại vì khi mà học ở trong trung học ở Việt Nam hay là học ở Mỹ thì mình học những tổng quát về toán và vật lý và hóa học, thì cái khi mà trường dạy nghề thì vào đó họ mới dạy về những cái nghề đó. Có nghĩa là tôi nghĩ là họ không bắt buộc mình phải có cái căn bản về cơ khí hay về kỹ thuật. Họ chỉ biết rằng là mình muốn học ngành đó hay không. Và nếu mà các bạn ví dụ muốn học về dạy nấu ăn, thì ở trường đại trung học ở Mỹ có những cái lớp họ dạy nấu ăn ở ngay trong trường rồi, theo cái trong cái lĩnh vực của trường trung học. Thì nếu mà trong tương lai, nếu các bạn muốn đã có ý định là ra khỏi high school để đi học dạy nấu ăn, thì tôi khuyên rằng trong cái thời gian đi học ở trung học thì các bạn có những cái lớp nào mà nó liên quan đến cái ngành nghề của mình trong tương lai thì mình nên lấy. Hay thay tí dụ ở Việt Nam các bạn có đang học ở trung học mà nghĩ rằng là khi mình ra trường mình sẽ học nghề về cơ khí, thì những cái cua cơ khí nào mà có ở trong trường của bạn thì các bạn lấy càng nhiều càng tốt, tại vì nó giúp đỡ cho mình rất nhiều. Và theo tôi nghĩ nếu mà các bạn không quyết định được khi ra khỏi trường trung học là sẽ làm gì mà chỉ học tổng quát mà thôi, thì cái vấn đề đó không có ngăn cản bạn để đi học nghề được. Cô Trà My hiểu không ạ? Có nghĩa rằng là nên thôi mà không có bắt buộc.
Vâng, đó là những cái điều kiện về học lực, về kỹ năng. Thế còn nói về tài chính thì điều kiện như thế nào? Thì giáo sư, trong những cái khóa học mà đi du học Mỹ bằng cử nhân, bằng thạc sĩ v.v. mình cũng đã nói một cái mức chung chung.
Vâng,
một
nó năm giống như nhau vậy. Tại vì có khi
còn
mà
đối với
mình
học
xin
nghề thì một năm khoảng bao nhiêu, học phí khoảng bao nhiêu để mình chuẩn bị lo liệu?
Thì tôi không biết, thì tôi tùy theo trường. Tôi nghĩ rằng là cái học phí về học nghề thì nó rẻ hơn là học ở đại học rất là nhiều. Nếu mà tôi đoán thì tôi nghĩ là một năm khoảng 12.000 cho đến 20.000 đô la là tôi đã.
Vâng. Như bạn Nam Trần ngay lúc này bạn hỏi là một khóa học bếp ở Mỹ một năm thì khoảng bao nhiêu, có cao không thưa giáo sư?
Một khóa học gì ạ?
Nghề bếp, tức là nghề nấu ăn.
Vâng, thì tôi không biết, tôi không rõ ràng lắm, tại vì hôm nay tôi cũng có đủ thời giờ để nói tổng quát về vấn đề chương trình học và vấn đề visa mà thôi. Thì có thể trong tương lai tôi hỏi rõ hơn. Vâng. Nhưng mà các bạn muốn rõ ràng thì các bạn có thể lên Google tất cả những cái chương trình vocational school ở Hoa Kỳ, thì họ có cái học phí ngay trên cái website. Trường nào cũng có, tại vì trường này nó khác trường khác tùy theo cái sự đòi hỏi về tài chính như thế nào thôi.
Dạ, thì lúc nãy giáo sư có nói là với N1 visa, tức là visa đi học nghề, du học nghề đó, thì chỉ được một năm và sau đó có cơ hội được gia hạn 3 năm tùy trường hợp.
Vâng.
Dạ, thì thưa giáo sư, 3 năm gia hạn đó là những trường hợp nào được gia hạn?
Không, tối đa là 3 năm, có nghĩa là chỉ cộng thêm 2 năm nữa mà thôi. Có nghĩa là mình đi học 1 năm rồi, sau 1 năm rồi thì mình muốn học tiếp thì người ta chỉ cho thêm 2 năm nữa thôi, là tổng cộng là 3 năm.
3 năm. Nhưng mà ngay ban đầu người ta chỉ cấp đúng 1 năm.
Đúng 1 năm. Thường thường khi mà mình, ví dụ tùy theo, 1 năm là tối đa, có nghĩa là khi mình nạp đơn vào một trường nghề ở bên này và có những cái chương trình họ chỉ có 8 tháng hay 6 tháng mà thôi, thì họ chỉ chấp cho mình đủ cái thời gian để mình hoàn thành cái chương trình nghề về cái chẳng hạn giống như là dạy nấu ăn hay là làm cơ khí. Thì trên nguyên tắc là họ chỉ cho mình đủ thời giờ để hoàn thành cái chương trình đó mà thôi. Và nhiều chương trình nó có thể là dài hơn một năm, thì đầu tiên người ta cho mình là một năm mà thôi. Và khi mà mình hoàn thành rồi, cái lý do mà mình muốn gia hạn là mình muốn học thêm cho nó hết chương trình đó. Nếu mà các bạn qua đây học một cái chương trình nó chỉ cho 8 tháng mà thôi, thì người ta sẽ cấp visa cho mình 8 tháng mà thôi.
Nhưng mà tối đa là chỉ được gia hạn
tối đa là một năm mà thôi. Có nghĩa là chương trình chẳng hạn giống như các bạn muốn đi qua học về ngành kỹ thuật hay cơ khí hay là dạy nấu ăn, và chương trình đó họ bắt buộc là các bạn phải qua đây tối thiểu là học một năm rưỡi, thì các đầu tiên và các bạn có thể xin cái visa là một năm, tại vì cái theo tôi biết rằng là cái đó là cái điều luật của họ là họ không cho dài hơn một năm. Có nghĩa là lần đầu tiên người ta chỉ cho là một năm mà thôi. Khi qua đây rồi thì các bạn có thể xin gia hạn để học thêm 6 tháng nữa cho thành cho cứ theo tôi nói là cứ mỗi 4 tháng mà các bạn học thì các bạn thể xin được một tháng để đi làm việc. Thì nó khác cái F1 visa là M1 visa là đầu tiên nó chỉ cho tối đa bất cứ trong trường hợp nào tối đa là chỉ có một năm mà thôi.
Vâng. Thưa giáo sư, rồi sau khi mà học xong rồi, sau hai lần gia hạn tối đa tổng cộng được 3 năm thôi, có được 6 tháng cơ hội ở lại thực tập phải không ạ?
Vâng, thì
cái 6 tháng đó là nếu như
có nghĩa
mình
rằng
không
là
có ai nhận
thực tập, cứ mỗi 4 tháng mà các bạn đi học ở đây thì nó cho bạn được 1 tháng đi làm tạm thời. Tôi không hiểu rằng là phải làm ngay đó hay là tổng cộng có thể trong cái khi cuối cùng đó, thì tôi sẽ có nghiên cứu nó rõ ràng hơn tôi sẽ trả lời. Nhưng mà trên nguyên tắc mỗi lần mình làm đi học 4 tháng thì mình sẽ được 1 tháng để làm tạm thời ở đây. Thì nếu các bạn ở đây là chẳng hạn 1 năm thì sẽ được 3 tháng và 2 năm sẽ được 6 tháng. Mặc dù các bạn ở 3 năm nhưng mà người ta giới hạn cho đến 6 tháng mà thôi. Có nghĩa là chương trình tối đa cho chương trình học nghề ở Mỹ chỉ có là 3 năm và 6 tháng.
Dạ vâng. Nhưng mà trong cái 6 tháng để mà thực tập đó, giáo sư, là bắt buộc phải kiếm được một cái nơi nào để mình thực tập, nhận mình thực tập thì mình mới ở lại được. Còn trong
vâng, cái đó là không phải thực tập, cái đó là mình đi làm, có thể làm ngay những cái hãng mà cái trường dạy nghề họ giới thiệu đó.
À vâng, dạ.
Vâng, không phải giống như chương trình OPT, giống như Optional Practical Training, giống như
nó
của chương trình.
Nó khác hoàn toàn với chương trình kia.
Nó khác hoàn toàn.
Vâng. Dạ. Chương trình này được phép ở lại Mỹ đi làm 6 tháng có lương.
Vâng.
Dạ. Và trong trường
làm
hợp mà
thôi,
nếu mà
thôi.
Mình đi làm ở đó mà người ta thích mình, người ta cần mình thì có thể người ta gia hạn thêm cho mình được không ạ?
Theo tôi biết thì theo cái chương trình mà tôi đọc, tôi điều nghiên thì không được ạ. Có nghĩa rằng là nếu mà xin một cái chương trình khác để ở lại ở Mỹ thì tôi không hiểu rõ rằng là từ cái chương trình học nghề nó ra dễ dàng như thế nào.
Dạ vâng. Trong lúc mình đang nói về chương trình học nghề thì có bạn Hương Lê hỏi thăm là bạn đang làm tóc và làm móng tay, muốn sang Mỹ học nghề này thì không biết là có phải là được công nhận là một cái chương trình du học nghề hay không?
Có những chương trình thẩm mỹ ở Mỹ nó gọi là cho chương trình vocational, là chương trình nghề đó.
Vâng.
Thì các bạn có thể qua đây xin đi học về những cái ngành thẩm mỹ. Vì tùy theo những cái trường nào bạn muốn biết thì bạn phải hỏi rõ ràng. Khi bạn muốn qua học ở đây thì có đủ cái trường đó có đủ để mà các bạn xin cái M1 visa hay không. Cái đó là chuyện quan trọng nhất các bạn phải kiếm ra trước khi tiếp tục.
Dạ vâng. Bạn Thúy Hằng đã xin visa F1 phỏng vấn bị từ chối mà không lãnh sự không cho biết lý do. Bây giờ bạn có thể chuyển sang nộp đơn xin N1 visa, tức là đi du học nghề thay vì đi du học chữ, được không? Có dễ dàng hơn không thưa giáo sư?
Theo tôi biết, khi mà bị từ chối một cái visa F1 thì mình nên tìm hiểu tại sao mình không có đi được. Nếu mà cái đó nó liên quan đến vấn đề ngoài vấn đề học vấn, có nghĩa là liên quan đến vấn đề tài chính liên quan đến vấn đề sự lo lắng của chính phủ Mỹ là các bạn có sau khi học ở Mỹ và về Việt Nam lại hay không. Thì khi các bạn chuyển từ F1 visa qua M1 visa thì những vấn đề đó nó vẫn còn, chứ không phải là tại vì đổi qua mà nó hết. Thì tôi khuyên bạn trước tiên là cố gắng tìm hiểu tại sao không được visa F1 và kiếm cách để được cho được. Thay vì bạn đổi qua thì họ sẽ biết rằng là mình kiếm đủ mọi cách để mà đi, thì cái chuyện đó là không có tốt.
Dạ thưa giáo sư, dạ vẫn có nói về cái phỏng vấn mà xin N1 visa đó, thì cái xác suất phỏng vấn có thành công hơn là đi xin du học ở khoa bảng không? Nói về đi du học nghề đó, thì phỏng vấn cái độ khó so với lại đi phỏng vấn mà xin đi học chữ đó, giữa nghề với chữ thì khó hơn, dễ hơn như thế nào?
Theo tôi biết thì không có một cái thống kê nào hết. Tôi có nghiên cứu trong mấy ngày qua thì không có cái thống kê nào cho biết rằng là đi F1 visa hay đi M1 visa nó dễ hơn. Tôi xin lỗi không có trả lời câu này được.
Dạ vâng. Thế những cái đối tượng nào, những ai có thể đi đăng ký du học nghề cho giáo sư, nói về những cái điều kiện về tuổi tác hay là điều kiện về học lực, kỹ năng hay là điều kiện tất cả, những ai là những người có thể đi xin du học nghề ở Mỹ? Một bạn tên
là
Nguyễn Hoàng
theo
thăm.
Cái...
Vâng. 35 vâng, tuổi muốn qua học nghề có được không?
Được ạ, tại vì ở Mỹ không có vấn đề giới hạn về vấn đề tuổi tác khi mình đi học. Theo tôi biết rằng là khi đó là cái sự quyết định của mình là mình muốn đi học nghề hay không là tùy theo cái khả năng của mình. Thì cái đó là rất là tùy theo những cái cá nhân đó. Thì tôi không trả lời được. Tại vì khi mình đã quyết định đi học nghề thì mình xin visa đi học nghề. Và theo đúng tôi nói vừa rồi thì không có sự giới hạn gì về vấn đề tuổi tác hết.
Dạ vâng. Thưa giáo sư, như vậy thì có thể giới thiệu một số cái nghề thông dụng ở Mỹ thường nhận sinh viên quốc tế sang du học nghề. Là
những cái nghề thông dụng thì tôi đã bàn trước đây là cơ khí, kỹ thuật, về vấn đề dạy nấu ăn, chương trình ngôn ngữ có thể đi qua đây học về Anh văn, đào tạo về hàng không, về thẩm mỹ đó, những cái chương trình đó là rất là thông dụng ở Mỹ.
Dạ vâng. Bạn Trần Văn Tình hỏi thăm chi phí học nghề thì lúc nãy giáo sư có nói trung bình
vâng.
Từ 12.000 tới 20.000 một năm.
Vâng, tùy theo trường. Vâng.
Tùy theo trường, dạ vâng. Đăng ký các trường nghề như thế nào? Thì thứ nhất là mình phải kiếm những cái website, trang web
vâng.
Của trường, liên hệ
đúng
trực
rồi.
Tiếp phải không ạ?
Vâng, vâng. Và cái quan trọng nhất là cái trường đó có được công nhận hay không cho
vâng.
Cái M1. Và cái trường đó nếu mà không được công nhận thì mình dùng cái trường đó thì người ta không cho mình visa.
Nhưng mà thưa giáo sư, sau khi mình kiếm được cái trường được công nhận rồi đó thì mình có liên hệ như thế nào hay là thi cử tuyển chọn như thế nào để họ cho mình một cái đơn?
Không thì mình cũng là nộp đơn cho trường vocation đó, trường dạy nghề đó, thì họ giống như những đại học khác, giống như những đại học họ cấp cho mình một cái form gọi là I-20, thì dùng cái đó để mà nhiều có rất là sau khi nhận được cái I-20 thì mình phải qua nhiều cái đoạn rất là nhiều trước khi được cái visa, thì các bạn nên coi rõ hơn trên cái website của cái immigration service của cái consulate của những cái trường của những cái và đại sứ Việt Nam đó. Nhưng cái chuyện quan trọng nhất là mình được nhận vào một cái trường vocation. Nhận vào thì rất là dễ, tại vì những cái trường này họ làm để mà họ về cái vấn đề tài chính nhiều hơn ở Hoa Kỳ. Nếu các bạn đủ khả năng thì các bạn được nhận được liền. Và cái đó là không có quan trọng bằng cái vấn đề là cái trường đó có được cấp nhận hay không, để khi các bạn được nhận vào trường đó rồi thì các bạn dùng cái đó để xin cái M1 visa.
Thưa giáo sư, thay vì bên kia bên F1 visa thì mình có cái form gọi là I-20, thì bên
vâng.
N1 visa này du học nghề thì cái form
M1 visa nó cũng cần mình có cái form I-20 từ cái trường
vâng.
Mà mình được nhận vào đó. Thì khi
vâng.
Mình được nhận vào rồi và đủ chứng minh về tất cả cái tài chính để tới trường đó học thì họ cấp cho mình một cái I-20.
Dạ, cũng
giống như
I-20.
Là F1 vậy.
Vâng, giáo sư, thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin hẹn lại tất cả những bạn mà đã có câu hỏi ngày hôm nay trong lúc chúng ta trao đổi đây. Những câu hỏi của các bạn mà chúng tôi chưa kịp trả lời vì nó không liên quan trực tiếp tới du học nghề thì xin hẹn các bạn vào tuần tới, tối thứ hai tuần tới từ 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam tức là 11 giờ rưỡi tới 12 giờ trưa giờ Washington DC, miền Đông Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ trở lại cùng với giáo sư George Cường Nguyễn để giải đáp tiếp những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ lại của các bạn kỳ này và tiếp tục đem đến cho các bạn những thông tin mới về những chủ đề mới liên quan tới du học Hoa Kỳ vào tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp ổn định những vùng đang phục hồi sau xung đột. Lực lượng này có thể ngăn ngừa bạo động bùng phát trở lại và giúp ổn định những chính phủ yếu hay kém hữu hiệu. Những nơi này có thể là nơi an toàn của các phần tử khủng bố hay các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tạo điều kiện cho những vụ tàn sát tập thể. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình là một công cụ quan trọng để thăng tiến hòa bình và hòa giải tại một số quốc gia có nhiều xáo trộn nhất trên thế giới. Thiếu tướng Michael Rothstein, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách kế hoạch, chương trình và hoạt động trong Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ, viết. Hiện nay, hơn 113.000 nhân viên của Liên Hiệp Quốc từ 124 quốc gia phục vụ trong vai trò gìn giữ hòa bình của 16 phái bộ trên toàn thế giới, tại châu Phi, Trung Đông, vùng Caribe và châu Âu. Nhiệm vụ đa dạng, mạnh mẽ và cần thiết đòi hỏi các phái bộ này không ngừng nỗ lực chế ngự các tổ chức bạo động, bảo vệ thường dân, đẩy mạnh ổn định và thăng tiến sức khỏe và an sinh của người dân. Một trong những phương thức quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ hỗ trợ cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc là qua sáng kiến hoạt động hòa bình toàn cầu, một chương trình hỗ trợ an ninh do Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ Bộ Ngoại giao phối hợp. Sáng kiến củng cố khả năng gìn giữ hòa bình quốc tế bằng cách giúp huấn luyện và trang bị cho lực lượng gìn giữ hòa bình để thi hành những công tác được yêu cầu. Để tối đa hóa hiệu quả, những người quản lý chương trình cần hiểu những đòi hỏi của gìn giữ hòa bình cũng như những khuyết điểm. Đó là lý do tại sao đại diện những tổ chức chính yếu của chính phủ Mỹ và Liên Hiệp Quốc gặp nhau trong 5 ngày giữa tháng 6 vừa qua tại hội nghị tham vấn về sáng kiến toàn cầu những hoạt động hòa bình trên toàn thế giới lần thứ 11 do Văn phòng Chính trị Quân sự Sự vụ Bộ Ngoại giao và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng bảo trợ. Các đại biểu tham dự thảo luận về sự tiến hóa của gìn giữ hòa bình, phương cách để củng cố các hoạt động và tính sẵn sàng của các đơn vị gìn giữ hòa bình, và những nỗ lực giải quyết những vụ khai thác và lạm dụng tình dục của nhân viên gìn giữ hòa bình. Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc có một vai trò quan trọng trong việc thăng tiến hòa bình và an ninh trong một thế giới đầy rẫy bạo động và bất ổn chưa từng có trước đây, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Rothstein viết. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, và Hoa Kỳ cam kết làm việc với những quốc gia cùng ý hướng để tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả lớn hơn và hiệu năng về tài chính của nhiệm vụ quan trọng này. Là nguồn lực chính về tài chính, kỹ thuật và hỗ trợ vật chất cho việc phát triển khả năng gìn giữ hòa bình, Hoa Kỳ cam kết tiếp tục giúp cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc hữu hiệu hơn.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.